This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh, Tiến Dũng cũng ok anh.
Cũng ok, nhưng mà nghe ngẹt ngẹt là quý vị biết rồi, không biết cái gì. Mà chắc có lẽ là cũng đồng cảnh ngộ với tất cả đa số những cái người mà thường dị ứng với lại cái thời tiết mà mùa xuân, bông hoa phấn cỏ nhiều, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy đó anh. Thời tiết này thì không dị ứng thì cũng phải bị cảm, không bị cảm thì cũng bị allergy ha. Vâng, để không mất thời giờ quý vị, cũng như Hoàng Tính thì Dũng xin gửi ngay những bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Và anh Hoàng Tính của quý vị biết rằng ngày hôm nay thì sáng ra có những cái gọi là cái sự khủng bố rất là khốc liệt ở bên Mỹ, Brussels, thì thị trường chứng khoán cũng rất là rúng động buổi sáng ngày hôm nay. Tất cả những con số đều là màu đỏ hết, riêng về vàng thì lên nhẹ thôi. Dow Jones đã giảm 39 điểm, con số hiện tại là 17.584 điểm. Và Nasdaq thì giảm 0.50, hiện tại là 4.808 điểm. Và S&P 500 thì giảm 3 điểm, con số hiện tại là 2.048 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.89%. Dầu thô thì giảm nhẹ, giảm khoảng 45 xu. Một thùng dầu thô là 41.08 đồng. Một euro hiện tại đổi được 1.12 đồng. Vàng thì lên khoảng gần 3.50 đồng. Một ao vàng là 1.254.80 đồng. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.67%, tuần rồi cao nhất là 3.65%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.78%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.78%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.370 đồng, bán ra là 22.470 đồng. Vàng thì mua vào là 33.600.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 33.680.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì chiều ngày hôm qua, theo như National Association of Realtors, tức là về hiệp hội về đầu tư địa ốc đó, họ cũng đưa ra cái bản tin cho biết rằng cái số nhà bán ra trong cái tuần lễ hay là cái quý vừa rồi đó, nó đã giảm một cách rất là nhiều, vì nhiều lý do đưa ra mà họ nói rằng là cái nhà đó bán ra bị giảm từ cái số 5.470.000 căn nhà thì bây giờ còn có 5.450.000 căn nhà. Và con số này sẵn sàng chuẩn bị để bắt đầu đi xuống nữa. Khi mà cái investor họ bắt đầu giảm đi về cái sự mua nhà, rồi cũng có nhiều yếu tố khác liên quan đến địa ốc thì làm cho số nhà cửa bán ra nó đã chậm lại. Và chính quý vị cũng thấy nhà ở Dallas hay là ngay Texas, những tiểu bang khác, cái những người mua cũng có chiều hướng chậm lại. Ví dụ nghĩ rằng đây cũng là một phần ảnh hưởng về cái kinh tế ở Trung Quốc cũng rất nhiều, thưa quý vị, vì người dân lúc trước họ đã ồ ạt đổ tiền vào Hoa Kỳ để mà đầu tư địa ốc rất là nhiều. Đó cũng là một phần làm cho nhảy sóng thị trường địa ốc, và bây giờ thì bắt đầu họ đã có chiều hướng chậm lại khi kinh tế bên đó thiệt là thê thảm. Trong khi đó thì một bản tin khá thú vị về Starbucks. Quý vị nào mà gọi là tín đồ của Starbucks, thích uống Starbucks đó, thì quý vị thấy cái cửa tiệm này bán cà phê ngon thì không, so với Việt Nam thì không ngon lắm. Nhưng mà nó có một cái thời trang, hay là nói rõ hơn là một cái thời điểm này để họ có một cái phong trào. Thì nhiều người thích cầm một cái ly Starbucks uống, vân vân, nó là một gọi là sành điệu. Nhưng mà mới đây nhất bản tin này thì có thể làm cho nhiều người bất mãn về Starbucks. Cái lý do đơn giản vì sự gian lận của họ. Hai người làm việc cho công ty Starbucks ở California, một người tên là Benjamin, người tên là Sierra, thì hai người này đã nộp đơn kiện cái công ty Starbucks lý do vì gian lận. Họ nói rằng Starbucks đã làm gọi là khi mà cái ly cà phê đưa ra cho quý vị đó thì nó giảm, nó short đến 25%. Cái điều này thì phải nói rằng họ nói cái ly cũng đã làm giảm lại rồi, vân vân. Cái số lượng họ bỏ ra pha chế cũng giảm lại. Họ nói even, nó rất là worse. Cả company, cả cái corporation này đó, conspiracy, tức là điều phạm pháp hết. chứ không phải riêng về một vài cá nhân hay một vài tiệm nào. Cái chuyện này bắt đầu từ năm 2009 đó, thì khi mà Starbucks executive, tức là người đứng đầu đó, ông này đã bắt đầu ra cái lệnh rằng cái sữa đó nó đã bỏ xuống, khi mà rót sữa ra thì nó cũng phải nằm trong một cái fill line, tức là có một cái đường nhất định bao nhiêu đó, một cái gọi là trọng lượng. Khi mà cái sữa rót vào cái ly đó nó cũng đã giảm rồi, cà phê cũng giảm. Nó rõ một cái thí dụ mà đơn giản như thế này. Chúng ta uống một cái ly cà phê latte 16 ounce thì họ dùng khoảng 12 ounce mà milk, cộng thêm một cái shot 2 ounce cà phê espresso thì cộng lại từ 12 cộng 2 là chỉ có 14 thôi. Trong khi đó cái ly này là cái dung lượng đó là 16 ounce. Và họ cũng nói thêm rằng đôi khi cái người mà nộp đơn kiện Starbucks đó thì họ nói rằng cái foam, tức là cái bọt nổi lên trên đó, làm góp một cái phần nào đó cho người mua họ nghĩ rằng cái ly này đã đầy 16 ounce. Nhưng thật sự ra 14 ounce nước uống này đó, cà phê và sữa, họ đánh lên mạnh lên đó, thì nó sẽ là 16 ounce, đầy cái ly 16 ounce. Và điều này đã làm cho Starbucks nhiều năm qua đã thoát qua được cái sự gian lận này. Và họ nói rằng khi mà họ làm việc như vậy đó, gian lận như vậy đã giảm đi cái cost của Starbucks, và cũng như đã có góp phần lợi nhuận cao lên. Và bây giờ thì vụ việc đang xảy ra thì làm cho Starbucks cũng hình như là cái chữ họ nói rằng silent, tức là ngậm miệng không có nói gì hết, vì rõ ràng họ đã cầm nhiều bằng chứng trong tay để mà kiện cái công ty này làm ăn một cách gian lận, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì ngày hôm qua thì Dũng cũng không có thời giờ đi đưa quý vị bản tin về ở New York. Phải nói rằng cái bản tin này đưa ra thì khá thú vị. Quý vị ở Mỹ đó, cái điều mà người ta bất mãn nhất và sợ nhất và hầu như không muốn làm nhiều nhất đó là đóng thuế. Khi chúng ta đóng thuế đến mùa thuế, quý vị nào mà lấy lại tiền thuế đó là get the tax return, quý vị rất là hồ hởi. Đầu tháng 1 là bắt đầu chuyển qua tháng 2 là quý vị đã bắt đầu khai thuế lấy tiền lại rồi. Nhưng mà nói đây, cái chuyện mà người ta không muốn khai thuế là những người đóng lại thuế, quý vị. Họ đợi hình như là đến gần đến ngày 12, 13 tháng 4 họ bắt đầu đóng thuế. Nhưng mà cái lạ là ở New York, những người giàu có ở New York là 1%. Những người này có số mức tiền lương từ 665.000 trở lên. Và họ yêu cầu ông thị trưởng, xin lỗi, ông governor, là ông thống đốc tiểu bang này, Andrew Cuomo, ông này phải nâng cái tiền thuế lên, tức là raise cái tax của những người giàu có. Cái điều này khi mà làm cho nhiều người đặt câu hỏi thì họ nói rằng họ rất là shameful, tức là xấu hổ khi một cái tiểu bang giàu có mà có nhiều người nghèo khổ như vậy. Họ thấy số người mà lang thang trên đường, sống cực khổ, làm tiền không cao. Họ yêu cầu cái tax rate của họ lên từ 7.65% đến 9.99%, tức là gần 10% tiền thuế. Tức là quý vị làm 665.000 thì phải đóng 66.500 đồng. Và cái điều này thì họ cũng yêu cầu lên lương từ 4% đến 6.85% cho những cái người mà làm việc ở thành phố chủ nhật tiểu bang New York. Và họ cũng nói thêm rằng vào cái thời điểm này đó thì phải nói là họ muốn cái những người mà đi làm đó, những người lớn tuổi đó đi làm để giúp đỡ cho gia đình. Nhưng mà cái lý do đơn giản họ đi làm vì họ không có education, tức là họ không có kiến thức để đi làm. Những người hầu như là những người lớn tuổi họ đi làm, họ không biết họ làm được gì vì họ không có một kiến thức. Vì thế, họ muốn rằng tiểu bang mở rộng ra những cái phong trào hay là những cái trường dạy nghề để giúp cho những người này họ có một cái nghề trong tay và đi làm để nó reduce được cái gọi là extremely income, tức là inequality, tức là không có cái sự income, cái mức lương đó nó không được công bằng, tức là nó chênh lệch quá nhiều. Người thì làm 600-700 ngàn một năm, người thì làm có 10-mấy ngàn một năm. Vì thế, cái cuộc sống ở New York, chúng ta có cơ hội ở đây thì rõ ràng là như vậy, thưa quý vị. Và theo những cái thống kê đưa ra thì phải nói rằng những người nghèo nó càng ngày càng gia tăng. Mà trước đây chúng tôi nói sơ về cái số người nghèo mỗi ngày càng nhiều ở Hoa Kỳ. Trong khi đó thì General Mills, chúng ta biết đây là một cái công ty làm về General Mills làm về cái cereal. Vì thường ăn cereal vào buổi sáng đó, thì đây là đa số những cái thực phẩm từ công ty tên là General Mills. Và cái General Mills này họ đã ra cái thông báo rằng họ sẽ bắt đầu giảm những cái gọi là cái biến đổi hôm thứ 6 sắp sửa tới đây đó, thì họ bắt đầu họp và họ bắt đầu ra cái luật là những cái sản phẩm nào có chứa cái chất mà gọi là GMO, tức là thường thì gọi là cái chất mà gọi là thành phần biến đổi gen trong cái thực phẩm của chúng ta, các quý vị. Và họ sẽ dán những cái mạc, những cái sản thực phẩm nào mà có cái chất này đó, thì họ sẽ dán cái mạc để nói cho quý vị biết rõ ràng cái food này có chất, có chứa cái chất là GMO. Thì theo như thông tin thì Hoa Kỳ Bộ gọi là An toàn thực phẩm đó, họ cũng đã bắt buộc đa số những cái công ty nào mà có cộng những cái chất gọi là biến đổi gen, tức là GMO trong thực phẩm đó, thì phải dán lên. Thì mới đây nhất thì chính phủ Hoa Kỳ đã block lại cái luật, là nhiều cái công ty họ đã đứng ra bỏ nhiều tiền lobby để mà phá đi cái luật này. Nhưng mà tòa án của Hoa Kỳ đã block lại, tức là những cái người thượng nghị sĩ họ đã block lại vì họ nói rằng phải làm điều này, vì đa số khi mà thực phẩm không an toàn đó thì nó gây ra nhiều bệnh hoạn, mà bệnh hoạn đó thì cái người gánh chịu là một phần lớn Hoa Kỳ. Và khi chúng ta vào nhà thương không có bảo hiểm đó thì chúng ta sẽ được chính phủ giúp đỡ về cái mặt đó. Vì thế chính phủ liên bang cũng như là những cái thượng viện đã block lại cái sự chống đối là nhiều cái công ty mà làm thực phẩm. Và rõ ràng quý vị cũng thấy cái thực phẩm mà chúng ta mua đó, chúng ta ăn đó, thì chúng ta có sự khôn ngoan, chúng ta lựa chọn. Vì có khi nhiều người họ không có đọc cái label thực phẩm này có thành phần chứa những gì, mà chúng ta mua về ăn thì chẳng khác nào chúng ta cũng đã tự hại cho chúng ta. Vì cái chữ GMO này, biến đổi gen, chúng ta cũng đã biết rồi, khi những đứa trẻ nó ăn vào hay là chúng ta ăn vào nữa thì có những cái phản ứng khác nhau. Hiện tại bây giờ có khoảng 97% người lớn sống ở Hoa Kỳ đó là họ không có tuân thủ. 97% thì cũng đọc cái con số này, hình như cũng có tiếng Dũng trong đó nữa, 97%, tức là họ không có đọc những cái label, họ nhắm mắt đưa chân, ăn thì ăn, mua thì ăn thôi, tại nghĩ là Hoa Kỳ cái thực phẩm nó an toàn, nhưng thật sự ra không phải như chúng ta nghĩ. Theo những cái research của cái trường đại học Oregon thì nói rằng người Hoa Kỳ, tức là 97% người Hoa Kỳ, thứ nhất là ăn uống không cần để ý trong cái label nó có cái chất GMO hay không, hay là những cái chất độc hại khác vân vân, mặc dầu các công ty đã dán rõ ràng rồi. Cái food diet họ cũng đã bỏ từ từ, cái exercise họ cũng bỏ từ từ, cái health BMI, tức là cái body mass mass index họ cũng bỏ luôn, rồi ngay cả cái thuốc thì họ cũng đã hút thuốc nhiều trở lại. Bốn cái yếu tố đó mà chúng ta không áp dụng đó thì sức khỏe chúng ta sẽ rất là thê thảm, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì cũng có liên quan đến Starbucks buổi sáng ngày hôm nay. Starbucks sau khi đã bị thua rồi đó, thì họ bắt đầu ra một chiêu thức mới là họ sẽ bắt đầu gọi là cho những cái food nào mà leftover của cửa tiệm của họ để giúp cho những người nghèo ở Hoa Kỳ. Starbucks có 7.000 cái cửa tiệm trên toàn nước Hoa Kỳ, và họ nói rằng họ sẽ cho đi 100% những cái thực phẩm nào mà leftover giúp cho những người nghèo ở Hoa Kỳ. Thật sự ra không phải là Starbucks không, thưa quý vị. Trước đây đã có như là Chipotle, rồi Cheesecake, rồi ngay cả Yum Brand như là KFC, Taco Bell, rồi Darden, rồi Olive Garden. Đây là những cái cửa tiệm, những cái nhà hàng đó đã donate food vào những cái nơi mà có những người đến lấy. Chẳng hạn như chúng ta biết cái shelter, có rất là nhiều người khổ đó cần food, thì những cái xe đi đến lấy những cái tiệm này, lấy đồ ăn leftover đem về để mà phân phối những người mà đói khổ đang sống ở những cái shelter Hoa Kỳ. Theo những con số đưa ra từ Department of, như là về Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ đó, là từ 30 đến 40% lương thực của Hoa Kỳ đã bị bỏ đi hàng năm. Wow, con số này thật là con số không phải là nhỏ, thưa quý vị. Vì thế, mặc dầu hai cái con số đưa ra đó, nó hoàn toàn, nó khó chịu vô cùng. Hoa Kỳ, dân Hoa Kỳ đó đã bỏ đi phí thực phẩm từ 3 đến 40%. Trong khi đó, theo như USDA đó, thì Hoa Kỳ có 48.1 triệu người dân Hoa Kỳ, tức là một trong bảy người đó, là họ ăn hôm nay nhưng mà không biết ngày mai họ ăn cái gì, tức là họ không có tiền hoặc là không có điều kiện để mà có một thức ăn cái bữa meal kế tiếp, của thưa vị. Và thấy hai con số này cũng thấy nó khó chịu vô cùng, mặc dầu đã phí đi 3 đến 40% thức ăn mỗi ngày, trong khi đó thì Hoa Kỳ có 48 triệu người không biết rằng ăn hôm nay rồi nhưng mà ngày mai có gì để ăn, thưa vị. Xin trở lại phân tích
về cái điều đó thì chính xác quá. đôi khi chúng ta thấy rằng là chắc có lẽ là tại vì cái thói tục cái gì cũng lớn, cái gì cũng bự, cái gì cũng nhiều hết trơn, cho nên nó thừa mứa, và từ cái thừa mứa đó nó mới xảy ra cái tình trạng là phải đổ bỏ đi rất là nhiều. Đúng chính xác như cái bản tin cuối cùng mà Tiến Dũng vừa gửi đến cho quý vị ha. Hoặc là chúng ta nói một cách khác đi, trong một cái xã hội Hoa Kỳ thì có cái tốt và cũng có cái xấu, và ngược lại trong cái xấu thì nó cũng có cái tốt trong cái bản tin của cái Starbucks, hai cái bản tin phải không Tiến Dũng?
Dạ, cảm ơn. Vậy là khi mà thấy là khi có một cái sự tấn công vào một cái mặt mà mặt yếu đó, thì họ sẽ tung ra những cái mặt mạnh để cho họ như khỏa lấp được cái gọi là cái dư luận. Và giống như Starbucks thì họ, chúng ta cũng đã thấy rồi, họ cũng đã bị vạch trần ra cái sự gian lận của họ. Trong khi đó thì họ nói ngay, mặc dù tôi gian lận mà không phải giấu tiền cho tôi đã gửi nghèo, thưa quý vị.
Chính xác là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ chào nhau rồi và chào quý vị thính giả rồi. Hẹn gặp nhau ngày mai nhé. Tôi nghe Tiến Dũng. Mời bạn.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chào Tiến Dũng. Chào quý vị.